là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: công bố quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái; thành phố Yên Bái quyết tâm bàn giao mặt bằng 5 công trình trọng điểm cho các đơn vị thi công trước ngày 30 tháng 6; huyện Văn Chấn triển khai sản xuất vụ hè thu; tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 học sinh tử vong tại chỗ. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi gặp gỡ với Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng đoàn công tác, trao đổi về một số nội dung hợp tác trong lĩnh vực y tế. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tới đoàn về một số thành tựu của tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây, nhất là trong phát triển kinh tế, có nhiều khởi sắc. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được đặc biệt quan tâm, trong đó có việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành y tế. Phối hợp với các cơ sở đào tạo y tế, trong đó có Học viện Quân y, đào tạo theo địa chỉ các sinh viên là con em tỉnh Yên Bái, đồng thời ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực là bác sĩ sau khi ra trường về công tác tại tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cũng đang cử những bác sĩ ưu tiên đào tạo chuyên khoa và nâng cao chất lượng đội ngũ bác sĩ thông qua hợp tác với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng mong muốn thời gian tới, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ quan tâm đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế cho tỉnh Yên Bái từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện theo hình thức cầm tay chỉ việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục hợp tác trong phát triển nguồn lực và trang thiết bị hiện đại, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Yên Bái, Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương 108, cũng đề nghị tỉnh Yên Bái cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao, đặc biệt là quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực. Thông qua việc ký kết hợp tác, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ giúp đỡ tỉnh để đào tạo đội ngũ y bác sĩ theo hình thức ngắn hạn, dài hạn, cầm tay chỉ việc đào tạo theo hướng chuyên khoa sâu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và đồng chí Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thống nhất một số nội dung hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và sẽ ký kết với ngành y tế tỉnh Yên Bái để cụ thể hóa nội dung hợp tác, để Sở Y tế triển khai các nội dung yêu cầu. Trong đó, ngành y tế cần tham mưu với tỉnh xây dựng đề án hợp tác với bệnh viện, lựa chọn lĩnh vực chuyên khoa, tuyển lựa những bác sĩ, những kíp kỹ thuật để đào tạo chuyên khoa sâu.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tới dự về phía Tòa án Nhân dân tối cao có ông Nguyễn Chí Tuệ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh Tòa án Nhân dân tối cao. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao, ông Lê Thái Hưng, thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Phát biểu tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Chí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã chúc mừng ông Lê Thái Hưng được bổ nhiệm chức vụ mới và mong muốn ông Lê Thái Hưng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng của Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái, qua đó góp phần làm tốt công tác xét xử, cải cách tư pháp, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển. Đến tặng hoa và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng ông Lê Thái Hưng được Tòa án Nhân dân các cấp tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn ông Lê Thái Hưng tiếp tục nỗ lực cùng Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục tin tưởng, đoàn kết, tạo điều kiện để ông Lê Thái Hưng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ phối hợp giúp đỡ tập thể lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh nói chung và đồng chí tân Phó Chánh án nói riêng trong công tác lãnh đạo xây dựng đơn vị. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Lê Thái Hưng, Phó Chánh Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái bày tỏ lòng cảm ơn vì đã được Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái tin tưởng giao nhiệm vụ. Ông Hưng hứa sẽ tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Lịch, trưởng ban nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với huyện Lục Yên và một số xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện Lục Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền và ban hành kế hoạch số 138, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, giải pháp triển khai với phương châm đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, tăng tốc, hiệu quả. Cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp với quyết tâm chính trị cao. Về công tác giảm nghèo năm 2019, huyện Lục Yên được giao chỉ tiêu giảm 7,3%, tương ứng gần 2.100 hộ. Các xã đã chủ động kiểm tra, rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo để hỗ trợ nhà ở, đào tạo việc làm, vốn vay sản xuất, hỗ trợ cây con giống. Các đồng chí lãnh đạo sở, ngành, thủ trưởng cơ quan đơn vị của tỉnh được phân công phụ trách theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Lục Yên, tích cực chủ động nắm chắc toàn diện tình hình, kết quả của đảng bộ được phân công phụ trách theo dõi giúp đỡ, vận động cán bộ công chức trong ngành, huy động các nguồn lực, kêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ cơ sở vật chất, giúp đỡ các xã, các thôn, các hộ nghèo, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị được phân công phụ trách theo dõi giúp đỡ với các địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh, công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng, huyện Lục Yên cũng như các xã cần chủ động triển khai tích cực đồng bộ các giải pháp, nắm chắc cụ thể tình hình tại thôn bản cũng như hoàn cảnh từng hộ nghèo, thường xuyên thăm hỏi động viên giúp đỡ, phát huy tinh thần tự lực trong nhân dân để thoát nghèo một cách bền vững. Kịp thời báo cáo, trao đổi thông tin với huyện cũng như các ngành phụ trách theo dõi giúp đỡ để làm tốt công tác giảm nghèo năm 2019.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái đang triển khai 20 dự án giải phóng mặt bằng với trên 1.300 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa, đất đai, cây cối và hoa màu. Trong đó có 5 công trình dự án trọng điểm của tỉnh nằm trên địa bàn cần phải sớm thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, quá trình triển khai thành phố gặp nhiều khó khăn. Để công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả cao, thành phố Yên Bái đã thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng. Hàng tuần đều tổ chức họp định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn. Riêng đối với 5 công trình dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố phấn đấu đến hết tháng 6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Các dự án khác sẽ triển khai đảm bảo tiến độ. Hiện nay cùng với công tác thông tin tuyên truyền, giải thích đối thoại với người dân, thành phố cũng chú trọng thực hiện các phương án bồi thường đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình chống đối, không bàn giao mặt bằng.
Đến hết ngày 21 tháng 5, huyện Yên Bình đã thu ngân sách đạt gần 80 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu từ tiền giao đất đạt trên 16 tỷ đồng, còn lại là các khoản thu cân đối khác. Năm 2019, huyện Yên Bình phấn đấu thu ngân sách đạt 210 tỷ đồng trở lên, vượt dự toán tỉnh giao khoảng 9 tỷ đồng. Để sớm hoàn thành kế hoạch cả năm, hiện nay huyện Yên Bình đang triển khai các giải pháp tăng thu cho ngân sách, ra soát các nguồn thu, tăng cường thanh tra kiểm tra chống thất thu, phát triển quỹ đất để đấu giá tăng thu ngân sách. Chi cục thuế huyện Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời đôn đốc nợ thuế.
Mặc dù thời tiết nắng nóng và khô hạn nhưng vụ đông xuân năm 2019, năng suất lúa của huyện Văn Chấn ước đạt 59 tạ trên 1 hecta trở lên. Vụ hè thu năm 2019, huyện Văn Chấn phấn đấu gieo cấy hơn 4.000 hecta lúa, trồng 2.250 hecta ngô và trên 800 hecta cây rau đậu các loại, duy trì tổng đàn gia súc trên 146.000 con. Để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, huyện Văn Chấn đang tích cực chỉ đạo các địa phương đảm bảo hệ thống thủy lợi đủ nước tưới tiêu, cung ứng giống kịp thời và hướng dẫn để người dân lựa chọn các giống lúa chất lượng cao. Đồng thời tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão lũ để đảm bảo cho bà con nhân dân ổn định đời sống và sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, ngành giáo dục đào tạo đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi, phản ánh của phóng viên thời sự. Sau cuộc thanh tra của Bộ Giáo dục Đào tạo đã phát hiện những sai phạm trong việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại một số cụm thi trong cả nước, trong đó có việc can thiệp nâng điểm cho nhiều bài thi xảy ra ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Trước những sai phạm này, nhiều giáo viên, học sinh và phụ huynh mong muốn kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay đảm bảo nghiêm túc, đúng năng lực học tập của các em học sinh. Cô giáo Đỗ Thị Thu Hiền, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tiêu cực mà đáng tiếc xảy ra ở một số tỉnh thành, cái bức xúc trong dư luận của cả toàn quốc thì là một người trong ngành giáo dục bộ và từ các sở nữa thì từ cái đó đã nhìn nhận vào cái thực tế và đang có những cái bước triển khai rất là rõ nét, và cụ thể là các khâu về quy chế coi thi rồi chấm thi rồi tất cả những cái đó là đã được bộ ban hành và hoàn thiện, đã chỉnh sửa và đã trường từ cái chỉ đạo của sở về với trường, và trường đã cho giáo viên chúng tôi là đã học tập cái quy chế mới để đảm bảo và cũng tuyên truyền với các em là cái sự nghiêm ngặt và cái sự ra tay của pháp luật rất là nghiêm khắc.
Mặc dù sự việc không xảy ra tại tỉnh Yên Bái, nhưng những sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại các địa phương là nỗi lo chung của nhiều học sinh, phụ huynh trong khi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, với mong muốn tổ chức một kỳ thi an toàn, công bằng, khách quan, thực chất. Em Nguyễn Thùy Dương, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói:
Năm nay cháu bước vào kỳ thi rất là quan trọng này, nghĩ rằng là các cấp các ngành cần vào cuộc có những biện pháp thứ nhất là không mang tính răn đe hơn nữa, và có những mà cũng không thể tạo quá áp lực cho các bạn học sinh được phải lo lắng trước vấn đề này. Bộ Giáo dục đã vào cuộc rất là mạnh tay, và cháu tin rằng cái sự trong kỳ thi năm 2019 này sẽ có một sự đảm bảo về công bằng tốt nhất.
Em Trần Thị Huân, trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên cho biết:
Cháu mong là kỳ thi lần này sẽ thật là nghiêm chỉnh và làm sao để chúng cháu có được cái kết quả là tốt nhất, thực lực nhất với bản thân mình.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2019, tiếp tục tổ chức theo hướng giữ ổn định về phương thức tổ chức như các năm trước và có một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục những hạn chế bất cập để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, an toàn. Cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái đã và đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện nhằm tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt kết quả tốt, công bằng, thực chất. Cô giáo Vũ Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết ý kiến như sau.
Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong cả học sinh và giáo viên. Về cơ bản ấy, thì chúng tôi tổ chức phân loại học sinh và ôn tập cho các em chắc kiến thức để các em có thể tự tin bước vào kỳ thi. Và trong giáo viên thì chúng tôi đã hướng dẫn cho các đồng chí giáo viên học tập quy chế một cách rất là kỹ càng, nắm vững quy chế cũng như là những cái vấn đề mà giáo viên không được làm trong quá trình coi thi.
Thầy giáo Nguyễn Công Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên nói:
Là một người giáo viên cũng như cán bộ quản lý thì thực sự chúng tôi có rất nhiều suy nghĩ. Cho nên là trong năm 2019 này, đối với kỳ thi này là chúng tôi cũng đặc biệt có quan tâm và cũng có những cái giải pháp động viên học sinh, động viên đội ngũ chúng tôi là chúng ta làm thật, thi thật để đảm bảo được chất lượng thật và không để xảy ra những tình trạng, những cái điều đáng buồn hoặc là những cái gì mà xảy ra sự cố tại những cái điểm trường, những cái điểm thi.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức một cụm thi với 25 điểm thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức hội đồng thi. Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các trường gấp rút tổ chức ôn tập cho học sinh theo chuẩn kiến thức rèn luyện kỹ năng làm bài thi và chuẩn bị tâm lý vững vàng cho học sinh, đồng thời chỉ đạo các nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng phương án tổ chức thi và phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan, thực chất, nói không với gian lận, sai phạm. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của các nhà trường, sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục Đào tạo cùng với sự phối hợp của các thành viên ban chỉ đạo thi sẽ là cơ sở quan trọng để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại Yên Bái diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 20 giờ 50 phút ngày 23 tháng 5, tại km 12+700 tỉnh lộ 171 thuộc xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm với xe máy, làm hai thiếu niên tử vong tại chỗ. Xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21B00500 do Cao Văn Dũng sinh năm 1987, trú tại tổ 1 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái điều khiển, chạy theo hướng thị trấn Yên Thế đi thành phố Yên Bái. Khi đến km 12+700 tỉnh lộ 171 thuộc xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã va chạm với xe máy đi ngược chiều biển kiểm soát 21C10900 do Hoàng Ngọc Tuyền sinh năm 2005, trú tại thôn 2 xã Tân Lĩnh điều khiển, phía sau chở Hoàng Văn Diệp sinh năm 2005, trú ở thôn 1 cùng xã. Cả hai đều là học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lĩnh. Cú va chạm mạnh đã khiến hai học sinh tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, xe khách giường nằm bị hỏng phần đầu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn bản số 1300 về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm chở quá tải trọng trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh. Nhằm tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm chở quá tải trọng trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động để phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, cơi nới, cải tạo kích thước thùng chở hàng trái quy định nhằm mục đích chở quá tải trọng. Sở Giao thông Vận tải chủ trì rà soát, tiếp tục tổ chức việc ký cam kết không chở quá tải trọng đối với các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp đầu nguồn hàng, bổ sung việc ký cam kết đối với những doanh nghiệp chưa ký, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện cam kết đã ký, chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tiếp tục duy trì trạm kiểm tra tải trọng lưu động trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, tăng cường công tác kiểm soát tải trọng tại các đầu mối, bốc xếp hàng hóa, các mỏ vật liệu. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên ô tô đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải, chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép. Với các huyện, thị xã, thành phố được trang bị cân xách tay, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng phương tiện chở quá tải tham gia giao thông trên địa bàn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tiếp tục nắm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa sau khi Liên minh Dân chủ Quốc gia cầm quyền do Đảng Nhân dân Ấn Độ của ông đứng đầu giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử bắt đầu hôm 11 tháng 4. Trong diễn văn mừng chiến thắng, Thủ tướng Modi cam kết sẽ đại diện cho tất cả mọi người dân Ấn Độ. Với hầu hết phiếu được kiểm, Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Modi đã giành được 288 ghế tại Quốc hội. Đêm 23 tháng 5, chính trị gia Rahul Gandhi, người thuộc thế hệ thứ tư của gia tộc chính trị danh giá Gandhi với nhiều đời làm Thủ tướng Ấn Độ đã thừa nhận thất bại. Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi điện chúc mừng chiến thắng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong đó có Thủ tướng Imran Khan của Pakistan. Trên trang mạng Twitter, ông Khan bày tỏ hy vọng sẽ cùng hợp tác với Thủ tướng Modi vì hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng ở khu vực Nam Á.
An ninh thủ đô Tokyo đã được thắt chặt trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Nhật Bản, dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5. 25.000 nhân viên cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an toàn cho chuyến thăm. Lực lượng đặc biệt chống khủng bố được triển khai tại Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo và Cung điện Hoàng gia. Công tác tuần tra cũng được thực hiện thường xuyên tại các sân bay và nhà ga với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ nhằm phát hiện các thiết bị nổ. An ninh tại nhà thi đấu Kongu Kinga Sumo Arena của thủ đô Tokyo, nơi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản sẽ cùng xem các trận đấu sumo mà Tổng thống Trump từng nhắc đến trong cuộc gặp trước đó. Ngoài ra, sân golf thành phố Mobara, tỉnh Chiba cũng nằm trong 10 khu vực được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, cấm các thiết bị bay không người lái. Dự kiến Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản sẽ cùng chơi golf tại đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Nhật Bản, 4 ngày, ông sẽ là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên diện kiến Nhật Hoàng mới với vai trò quốc khách.
Ngày 23 tháng 5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố cho dù bị Mỹ ném bom, Iran cũng sẽ không chịu khuất phục. Tổng thống Rouhani cho biết hiện tại Iran không chỉ phải đối mặt với áp lực quân sự từ Mỹ mà còn phải đối mặt với các cuộc chiến kinh tế. Mặc dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn do các biện pháp trừng phạt, song người dân Iran sẽ không cúi đầu trước Mỹ. Iran sẽ chiến đấu đến cùng để theo đuổi mục tiêu độc lập dân tộc. Trong một diễn biến liên quan, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 23 tháng 5 cho biết chính xác là Lầu Năm Góc đang cân nhắc kế hoạch tăng quân tới Trung Đông, nhưng số lượng binh sĩ vẫn chưa được quyết định. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chưa cần thiết phải tăng quân tới Trung Đông, nhưng ông sẵn sàng lắng nghe ý kiến của Bộ Quốc phòng và sẽ điều động đủ binh sĩ cần thiết.
Ngày 23 tháng 5, Tổng thống Donald Trump cho biết việc Huawei bị đưa vào danh sách đen của chính phủ Mỹ có thể trở thành một phần của các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần cho rằng công ty công nghệ Trung Quốc có thể đang thu thập thông tin bất hợp pháp về các công ty Mỹ từ các mạng truyền thông. Tuy nhiên, Huawei đã bác bỏ cáo buộc này. Trong bối cảnh những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn tiếp tục leo thang khi hai bên áp đặt thuế quan trả đũa lẫn nhau, thì các cuộc đàm phán để tìm ra một bước đột phá vẫn rơi vào bế tắc và không biết tới khi nào mới có thể nối lại. Trong một diễn biến liên quan, ngày 23 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố gói viện trợ trị giá 16 tỷ đô la cho những người nông dân bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Gói viện trợ này bao gồm các giao dịch mua sản phẩm của nông dân và giúp họ phát triển các kênh phân phối mới. Chương trình viện trợ này dường như là một phần trong nỗ lực của ông Trump nhằm duy trì sự hỗ trợ cho người nông dân trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.
Thời gian gần đây, Mỹ liên tục tăng cường sức mạnh quân sự ở Trung Đông với lý do phản ứng trước mối đe dọa từ Iran. Thông tin mới nhất cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ lại tiếp tục lên kế hoạch điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới khu vực nhạy cảm này. Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết ngày 23 tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trình lên Nhà Trắng kế hoạch tăng thêm 10.000 binh sĩ tới khu vực Trung Đông. Trong khi đó, theo thống kê của báo chí Anh, hiện tại Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đang duy trì khoảng 50.000 binh sĩ ở Trung Đông. Trong một diễn biến liên quan, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tướng Ali Fadavi vừa tuyên bố Iran hoàn toàn đủ khả năng khống chế toàn bộ khu vực vịnh Persic, eo biển Hormuz, do đó Mỹ sẽ không dám tấn công. Hiện tại tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ cũng đang trong tầm giám sát của Iran.
Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Anh, mực nước biển có thể dâng thêm 2 mét vào năm 2100 và sẽ nhấn chìm nhiều thành phố lớn nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 5 độ C. Kết quả nghiên cứu mới cho thấy nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, nhiệt độ trái đất tăng thêm 5 độ C, khi đó khoảng 1,7 triệu km vuông đất đai sẽ bị nhấn chìm dưới biển. Khoảng 187 triệu người, tương đương 2,5% dân số thế giới, sẽ bị mất chỗ ở. Về mặt khoa học, việc mực nước biển dâng tới 2 mét rất khó xảy ra, song nguy cơ này vẫn phải được xem xét, đánh giá và không nên coi thường. Các nhà khoa học cũng nhận định rằng nhân loại vẫn còn thời gian tránh thảm họa nếu tích cực giảm thiểu khí thải nhà kính trong những thập kỷ tới.
Truyền thông Nga mới đây đưa tin nhiều khả năng Mỹ đang tiến hành nâng cấp hệ thống phòng thủ Aegis ở Romania. Moscow vẫn luôn phản đối việc Mỹ bố trí các hệ thống phòng thủ tên lửa tại các khu vực gần biên giới với Nga và cho rằng đây là mối đe dọa an ninh tiềm tàng. Báo nước Nga ngày nay đưa tin các chuyên gia quân sự nước này nhận định Mỹ đang tiến hành nâng cấp hệ thống Aegis Ashore tại Develu thuộc miền nam Romania để phóng được tên lửa hành trình Tomahawk. Tầm bắn của tên lửa hành trình Tomahawk đạt 2.500 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hồi tháng 4, Lầu Năm Góc đã tuyên bố sẽ nâng cấp hệ thống phòng thủ Aegis ở Romania và trong tương lai nâng cấp, Mỹ sẽ tạm thời bố trí hệ thống phòng thủ TAS. Mỹ và NATO khẳng định hệ thống Aegis là vũ khí phòng thủ, song phía Nga vẫn luôn cho rằng khi cần thiết hệ thống này có thể trở thành vũ khí tấn công. Ngoài ra, việc Mỹ tạm thời bố trí hệ thống TAS gần biên giới Nga đã khiến quan hệ giữa Nga và NATO gia tăng căng thẳng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Báo chí Anh và Italia rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đều đồng loạt đưa tin về việc huấn luyện viên Conte trở lại Italia làm việc. Nhà cầm quân 49 tuổi đã đồng ý thỏa thuận cá nhân với Inter Milan. Đội bóng này vẫn đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua top 4. Nhưng như vậy là chưa đủ so với tham vọng của các ông chủ Trung Quốc. Nếu về Inter Milan, ông sẽ được cấp ít nhất 150 triệu euro để mua sắm cầu thủ theo lời hứa của ban lãnh đạo. Có thông tin cho rằng AC Milan có những liên hệ với huấn luyện viên 49 tuổi này, nhưng không thuyết phục được nhà cầm quân Conte. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, cựu huấn luyện viên Arsenal, giáo sư Arsene Wenger cho biết ông có thể không theo đuổi nghiệp làm huấn luyện viên bóng đá. Hiện huấn luyện viên Arsene Wenger không còn làm huấn luyện viên của pháo thủ sau 22 năm dẫn dắt đội bóng. Giáo sư cũng thừa nhận việc rời Arsenal là điều khó khăn với ông bởi sự gắn bó thân thiết quá lâu với đội bóng. Huấn luyện viên Arsene Wenger cho biết ông sẽ trở lại với bóng đá trong năm tới, nhiều khả năng không ở vai trò huấn luyện viên trưởng mà là giám đốc kỹ thuật hay cố vấn chuyên môn. Huấn luyện viên Arsene Wenger cũng tiết lộ từng muốn xây dựng một trung tâm nghiên cứu về tâm lý, thể chất và kỹ thuật ngay tại Arsenal để giúp câu lạc bộ đào tạo cầu thủ trong tương lai. Huấn luyện viên Man City Pep Guardiola đã đồng ý ký hợp đồng 4 năm với Juventus và nhận mức lương lên đến 24 triệu euro mỗi mùa. Việc Pep Guardiola gật đầu với Juventus khiến rất nhiều người bất ngờ bởi lẽ huấn luyện viên này đang gặt hai thành công lớn ở Man City. Cho dù chưa thể giúp Man City vô địch Champions League, nhưng Pep đã giúp đội bóng chủ sân Etihad thống trị bóng đá Anh trong 2 năm qua với một loạt kỷ lục. Trước khi nhận lời với Juve, huấn luyện viên 48 tuổi người Tây Ban Nha cũng được Man City đề nghị ký hợp đồng mới với mức lương hậu hĩnh. Inter Milan sẽ dùng 30 triệu bảng và tiền vệ Ivan Perisic để thuyết phục MU nhượng lại cho họ tiền đạo Romelu Lukaku với giá 30 triệu bảng. Chắc chắn MU sẽ không để Lukaku ra đi, nhưng nếu theo Perisic thì đội chủ sân Old Trafford có thể sẽ cân nhắc, bởi cầu thủ người Croatia là mục tiêu mà Quỷ Đỏ theo đuổi đã lâu. Ngày 23 tháng 5, lễ bốc thăm phân nhánh giải quần vợt Pháp mở rộng 2019 đã diễn ra tại Lyon với sự góp mặt của hai nhà vô địch năm ngoái là Rafael Nadal và Simona Halep. Kết quả nhánh đấu tạo nên những cuộc so tài hấp dẫn. Theo đó, hạt giống số 3 Federer nằm ở nhánh cùng với đương kim vô địch Nadal và họ có thể gặp nhau tại bán kết. Tại nội dung đơn nữ, Naomi Osaka trong lần đầu tham dự giải Grand Slam với tư cách hạt giống số 1 có trận gặp Skymelevlova ở vòng 1. Tay vợt Nhật Bản gặp khó ngay ở vòng 2 khi đối mặt với quán quân 2017 Ostapenko hoặc cựu số 1 Victoria Azarenka. Đương kim vô địch Halep, hạt giống số 3 có trận ra quân gặp Ala Tomjanovic. Nếu thi đấu đúng sức, Halep sẽ đối đầu với Petra Kvitova ở tứ kết.
Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết về đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 5 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày giảm mây trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày giảm mây trời nắng, gió Đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ 27-34 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí. Tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương. Sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao?
Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Viettel nay đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Viettel quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm. Chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.